This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn của ngày hôm nay, thưa quý vị. Trong chương trình này thì ngày hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi một câu truyện ngắn được Hoàng Tính tuyển chọn, tác giả là Đỗ Duy Ngọc. Câu truyện ngắn được mang tên là Những Tờ Vé Số. Xin được mời quý vị cùng theo dõi câu truyện ngắn Những Tờ Vé Số nha, thưa quý vị. Giờ rưỡi chiều, trời âm u, những đám mây đi đâu mất, chỉ còn một nền trời xám xịt, lại chưa thấy mưa đâu cả. Lâm ngồi ở góc quán này từ trưa rồi, một khúc bánh mì thịt cho một cái bữa ăn trưa, thế cũng đủ, lại thêm cối thuốc và mấy điếu thuốc lẻ nữa, cũng xong một bữa thôi. Rồi cũng qua một ngày thôi. Những ngày của cái tử hưu, nó trôi đi, cứ giật giờ, trôi đi thiệt là chậm chạp. Lúc nào trước mắt cũng có một cái khoảng trống. Đồng nghiệp của Lâm về hưu, vẫn tiếp tục công việc dạy dỗ hàng ngày. Họ tiếp tục những cái lớp dạy thêm, luyện thi, như là cái lúc mà đang còn đứng lớp vậy đó. Bí mật hơn chút, khéo léo che đậy kín đáo hơn chút. Họ dạy những cái môn học mà học sinh cần để làm gì, là cần để mà đi thi tốt nghiệp đó mà, để vào đại học. Còn Lâm là giáo viên của môn sử. Chẳng ma nào mà lại đi mà học thêm sử. Thi cũng chẳng cần, mà đời sống cũng không cần nữa. Lịch sử là những cái trang ứa máu mà lại bị méo mó bởi thời thế mà. Chẳng ai cần nhắc nữa đâu. Bởi nó đang làm một cái đồ mã. Bởi nó đang làm một cái đồ giả đó mà. Người ta cần răng giả, vú giả, mông giả, mũi giả, bằng cấp giả. Chứ cần đéo gì cái thứ cái lịch sử giả đó hả? Lâm chợt bật cười. Với ý nghĩa chợt đến như vậy đó. Quán thì vắng, tiếng nhạc bolero nhờ nhựa phát ra từ xa của một cái bài hát thiệt là quen thuộc. Thành phố buồn biết không em? Buồn hồi nào? Nhộn nhịp xào xáo, xe thì rú còi, kêu inh ỏi thế kia. Buồn đâu? Có thể chỉ có trong lòng của người buồn thôi. Làm thấy trống trải, chẳng còn một cái chút ước vọng, một cái khát khao gì nữa. Cứ sống và nhìn ngày qua đi, đời nó trôi đi. Đã qua cái tuổi 60 rồi, cuộc đời là chẳng có cái gì đặc biệt hết trơn, chỉ là một cái người thầy giáo qua hai cái chế độ. Nghệ lương còm cõi chẳng đủ sống. Một gia đình thì nhiều sóng gió, một cuộc hôn nhân chỉ là một cái sự chịu đựng lẫn nhau. Thế nhưng cuộc đời nó vẫn trôi đi. Cuộc sống nó cứ đi qua với những cái lặng lẽ và một cái sự gọi là nhẫn nhục. Những ngày còn đi dạy học thì Lâm mượn cái lớp học, mượn cái sân trường, mấy đứa học trò để mà làm một cái niềm vui. Dù thật ra thì anh chẳng còn một cái hứng thú gì khi phải rao giảng những cái điều mà phải gọi là những cái điều không có thật. Nhưng mà đến trường, lên lớp, anh cũng lắp được những cái khoảng trống đó mà. Rồi từ khi về hưu thì Lâm thấy mình như là một người thừa, đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống. Thời gian của một ngày nó kéo lê thê. Anh muốn viết một cái gì đó nhưng rồi chẳng biết viết gì nữa. Xã hội này nó cứ nháo nhào biết bao nhiêu là chuyện, con người thì thay đổi đến chóng mặt luôn. Cuộc sống lắm chuyện đảo lộn. Đảo lộn đến không ngờ luôn nữa. Đạo lý truyền thống thì bị bôi đen, mọi giá trị thì bị thay đổi. Biết bao nhiêu của cả một cái thời thổ tả tràn lan ra đấy đấy. Nhưng anh không có dám viết. Anh nhát gan. Anh sợ đủ thứ ở trên đó. Nghề thầy giáo là nghề của những cái người phải gọi là an phận, của những cái người mà làm lầm lũi để mà sống. Khó kiếm những cái kẻ gan dạ để mà nổi loạn trong cái giới này lắm. Có lần anh làm thơ, thơ tình hẳn hòi nha, mà thơ tình thì phải là buồn rồi, thì phải là thất vọng rồi. Phải là một cái tâm trạng của kẻ thất tình chứ. Vợ anh đọc được nghi ngờ tình cảm của anh, sinh ra ghen tuông, rồi cuộc sống gia đình vốn cũng đã chẳng yên, thì nay có cái vấn đề này thì lại thêm sóng gió nữa. Thế là như thế nào? Thế là anh tịch luôn. Anh bỏ cái thơ phú, bỏ cái chữ nghĩa luôn. Suốt ngày ngồi góc quán nhịn thiên hạ đi qua đi lại, nghĩ vẫn dơ, cười một mình. Rồi sao? Rồi về nhà, rồi ăn, rồi ngủ, chờ qua một cái ngày khác chứ hả? Vậy đó. Cũng có lúc là muốn đi một nơi nào đó. Thời tuổi trẻ anh là một kẻ lãng du. Nhưng mà hôn nhân là một cái dây xích buộc anh lại. Giờ về già anh lại thèm khát những cái chuyến đi, đi đến những cái vùng xa lạ, gặp những cái con người mà có phong tục khác, một cái cách sống khác, trang phục khác. Nhưng mà hoàn cảnh không cho anh thực hiện được. Rồi thời gian nó lù lù nó đến, chân thì cũng bắt đầu nó rung, tim thì bắt đầu lạc nhịp, óc cũng đã chuẩn bị gọi là lú lẫn. Còn đi đâu, còn làm chi được nữa chứ. Trời bắt đầu nổi gió, đường cuốn bụi mù, mấy chiếc lá vàng xoắn rơi xuống mặt đường. Rộn trời ổng mưa kìa, cơn mưa đến nhanh như là bão vậy đó. Khách đi đường lướt thước vội vã, mưa thì xối xả trên cái mái quán, đổ những cái đợt nước xuống cái hàng hiên. Lâm mồi lại cái cối thuốc, hút gian dở. Một người đàn bà bán vé số chạy vào quán trú mưa. Người thì ướt át tóc, rối tung đầy nước ở trên. Đốm lửa sáng lên trên cái cối thuốc, gây sự chú ý cho người đàn bà. Bà bước tới, rút từ trong cái lớp áo ra mấy tập vé số bọc trong cái bao ni lông gì đó, mời. Anh rít một hơi thuốc, nhìn qua cái hướng khác, tránh cái lời mời như là một cái thái độ, gọi là cái thái độ từ chối đó mà. Ông ơi, ông mua giúp cháu nha. Còn hơn chục tờ, mà giờ sổ nó cũng đã đến rồi. Giúp cháu đi ông.
Cảm ơn chị, tôi không có chơi số.
Giúp cháu đi mà, còn mấy tờ thôi mà. Lâm không có can đảm nhìn vào cái khuôn mặt đầy nước mưa và ánh mắt mang một cái vẻ gian xinh ấy. Anh sợ mình siêu lòng. Anh nhìn ra bầu trời u ám, nhìn những dòng nước mưa xối xả vào những con người vội vã trên đường. Bất chợt anh nghĩ đến số phận của những tờ vé số ở trên tay của người đàn bà đang chìa ra cạnh anh kìa. Nó đó, nó sẽ khiến cho người đàn bà này thiệt hại một số vốn. Nó trở thành một nỗi xót xa và buồn khổ của bà này. Nó có thể nó khiến cho bữa ăn của một gia đình sẽ vắng bóng vài món thức ăn. Một bữa ăn không toàn vẹn. Và chắc chắn là sẽ có những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của người nghèo bị lâm vào cái cảnh gọi là cái cảnh nghiệt ngã. Anh quay lại, anh nhìn. còn bao nhiêu tờ vậy? Dạ, còn khoảng chục tờ. Thôi, tôi mua giúp chị nha. Người đàn bà miệng xích xo cảm ơn, tay thì lột bao ni lông, lấy ra và đếm mấy tờ vé số vậy? Dạ, còn đúng 10 tờ vé cặp. Chắc chúng độc đắc đó ông. Ông mua giúp con nha. Trời thương, sẽ cho ông trúng nha. Lâm chẳng trả lời. Anh lại lục túi, đưa tiền, rồi nhận cái sắp vé số đó, bỏ vào trong túi áo. Anh cũng chẳng quan tâm là bao nhiêu vé, và vé nó mang con số gì nữa. Nhận tiền xong, người đàn bà bán vé số vội vã rời quán, dù cho trời cũng chẳng còn mưa. Nhìn chị băng trong mưa mà anh thấy thương quá. Chắc chị mừng là đã bán được hết vé thì phải. Chắc chị sẽ chạy ra chợ mua một miếng thịt nho nhỏ, con cá bé bé, một bó rau xanh xanh để trở về nhà lo cho bữa cơm chiều. Chị vội vã để mong có một buổi sum họp với gia đình kìa. Anh nghĩ mua là mua giúp cho người ta thôi chứ. Anh không quen chơi vé số mà. Và cũng chưa bao giờ có ý nghĩa mình sẽ trúng số mà. Anh không có thích. Anh không có thích cái chuyện may rủi mà cũng không có ưa chờ đợi một cái sự rủi may mà. Nhưng mà rồi một cái ý nghĩa chợt lóe lên. À, mà lỡ ra như là lát nữa mình trúng số làm sao nhỉ? Anh sẽ làm gì với số tiền đó nhỉ? Sắm một chiếc xe mới thay cho cái chiếc xe cũ cà tàng này chứ. Sửa lại cái cầu tiêu mưa tạt với những cái thiết bị cũ mềm kia kìa. Mua một cái dàn máy hát về nghe cho nó đã chứ hả? Hay hoặc là đưa cho vợ nó sắm mấy cây vàng. Chắc cô ấy cũng sẽ bớt cằm ràm, bớt nhăn nhó. Ơi, hoặc là đi du lịch đi. Ây chà, biết bao nhiêu là chuyện để làm khi mà trúng vé số nhỉ? Hóa ra anh cũng có những cái thứ để mà mơ ước đó chứ. Chẳng qua chưa có điều kiện thôi. Cái chất xúc tác để mà nó dậy men thôi. Anh cảm thấy cũng vui vui. Cuộc đời nó cũng lạ. Đang thấy cái lòng trống trải vô vị, bỗng dưng mấy cái tờ vé số lại khiến trong lòng vui, vui với những cái dự tính đó chứ. Mưa tạnh nhanh như là lúc nó đến vậy đó. Mưa tạnh thì gió nó cũng lặng đi. Lâm đến quầy, để những cái tờ tiền lên quầy rồi đi ra. Anh chợt quay lại, nhìn cái bình hoa để trên kệ. Cả buổi ngồi đây sao anh lại không để ý đến nó nhỉ? Bình hoa rực rỡ lạ thường. Màu sắc kiểu này thì chắc là hên đây. Hy vọng trong túi anh là những cái tờ vé số trúng đây. Cũng đã quá giờ sổ số rồi. Những bông hoa đang chúc mừng anh. Anh nhìn và anh tin như vậy. Anh rú xe đi rồi đến một ngã tư, anh nhìn thấy một cái bàn mà bán cái vé số góc đường dưới cái cây dù lớn đó. Có người đàn ông đang ngồi hút thuốc, đốm lửa cứ lập lòe trong buổi chiều vạng vạng này. Anh cứ ghé vào. Anh không quen dè số, anh không quen gọi là có vấn đề mà dò số đâu cả. Bởi vì có bao giờ mà anh mua vé số đâu mà để mà dò. Anh rút hết tập vé số đưa cho người đàn ông. Chú dò giúp nha. Tôi mắt kém quá không có nhìn rõ nha. Ok, chuyện nhỏ nha. Người đàn ông cầm cái tập vé số, nhìn vào, rồi nói như quát.
Ê, nhấn mặt cho nội. Trời ơi, trời, má. Vé số cũ từ hôm qua giờ đưa dò là sao vậy?
Trời ơi trời, trời bỗng dưng trời lại đổ mưa nữa kìa.
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền cổng thông già, chiều đàn tay nghe ngóng. nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày Chúa Nhật ngày của riêng mình, thành phố nằm nghe khói tỏ, người lửa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao thừa, tiếng tin cầu đẹp mong yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm giàu nhà người, âm thầm anh tiếc thương rồi đau buồn em không chia phôi. Anh về con góp kỷ niệm tìm thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ đã u buồn, giờ không em hoang vắng khô phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế hương, tiễn đưa người quên nỗi đau quên cả tình. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên nỗi đời quên cả tình.
Make your writing clear and concise, no matter where you are.
thưa quý vị, vừa rồi Hà Tính đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện phải gọi là không biết Hà Tính phải nói sao đến quý vị nữa. Một câu chuyện, một trong những câu chuyện truyện ngắn tuyển chọn mà Hà Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chắc lẽ mình nghe những cái câu văn thật là lãng mạn, tình tứ ngay lúc đầu, mà cuối cùng rớt xuống cái đợt cái tuột niềm cảm hứng của quý vị đi, phải không thưa quý vị? Những tờ vé số tác giả Đỗ Duy Ngọc mà quý vị vừa thưởng thức xong cái phần đọc truyện đó, và quý vị cũng đã nghe giọng ca của ca sĩ Trương Vũ qua ca khúc được mang tên Thành Phố Buồn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lâm Phương được Hoàng Tính gửi kèm trong chương trình này. Cảm ơn tác giả Đỗ Duy Ngọc, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.